vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp sư cô Giác Anh. Được cô cho phép, lẽ ra thì sư cô Giác Anh phụ đến là ni sư hoặc ni trưởng mà cô cho phép để nói chuyện được thân mật hơn. Cô là trụ trì một chùa lớn như chùa Pháp Bảo tại Sydney. Đầu tiên là xin vấn an cô có khỏe không ạ? Dạ.
Dạ, mô Phật, kính thân mến, kính chào chú Bách và nhân đây cũng kính chào tất cả quý thính giả tại SBS. Dạ, cảm ơn chú. Quý thầy, quý cô vẫn khỏe. Chú có khỏe không thưa chú?
Dạ, dạ thưa rất khỏe cô. Hôm nay có khỏe mới nói chuyện với cô đây. Dạ, đầu tiên là thưa cô, đề cập đến tông phái gọi là Kim Cang Thừa hay là Mật Tông, thì cô là người tu trong Đại Thừa, thì liệu cô có cảm nghĩ thế nào và có trở ngại gì không thưa cô?
Dạ, đầu tiên là cảm ơn câu hỏi của chú Bách. Câu hỏi này rất là hay thưa chú, là vì... thì Đức Phật đấng độ đã có đạo Phật của chúng ta là hơn 2.500 năm rồi, và từ đó đến nay đó thì đạo Phật được lan tỏa ra khắp các quốc gia trên thế giới, và mỗi một quốc gia như vậy đó thì có những cái nét đặc trưng riêng tùy theo cái văn hóa của đất nước đó. Cho nên chúng ta thấy là mình có Phật giáo Việt Nam mình nè, rồi mình có Phật giáo Trung Hoa, rồi mình có Phật giáo Tây Tạng, mình có Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Miến Điện. Thì Phật giáo Tây Tạng, quý ngài tu theo cái pháp Kim Cang Thừa. Còn Phật giáo Việt Nam chúng ta thì phần đông chúng ta tu theo Phật giáo Đại Thừa. Và các nước như là Thái Lan hoặc Miến Điện thì quý ngài tu theo Phật giáo truyền thống, Phật giáo Nguyên Thủy. Thì thưa chú Bách cũng biết đó, mình có những cái tên gọi nó hơi khác nhau vậy thôi. Nhưng mà cái giáo lý đó thì đều là Phật giáo vậy, và cái rất là giống nhau chú Bách.
Dạ vâng, dạ thưa, tên gọi là Kim Cang Thừa thì có lẽ là tu về kinh Kim Cang hay sao thưa cô? Dạng như là trong các tông phái của Trung Hoa đó, thì nếu mà tu theo một cái bộ kinh lớn nào thì lấy tên kinh đó thành cho tông phái, thì có phải rằng Kim Cang Thừa là chuyên về kinh Kim Cang không thưa cô? Dạ.
À, cảm ơn chú. Ồ, ý tưởng này cũng hay nha. Mô Phật, thật ra đó, Kim Cang Thừa là dịch âm tiếng Việt của tiếng Sanskrit là Vajrayana. Thì trong Phật Pháp Bắc truyền của mình có một bộ kinh nổi tiếng là Kinh Kim Cang. Sự thật là có bộ kinh Kim Cang là một bộ kinh quan trọng trong Phật giáo Bắc truyền. Tuy nhiên không phải là Kim Cang Thừa là lấy chính là từ Kinh Kim Cang, mà là Kim Cang Thừa đó, quý ngài nghĩ là lấy tâm để huân tu. Tâm là lấy tâm để tu tập. Mà tâm mà được rèn luyện, mà được huân tập, thì tâm đó rất sáng, tâm đó rất mạnh, quý như là Kim Cang. Cái ý của quý ngài đặt cái tên Kim Cang Thừa đó là lấy do cái sự diệu dụng của tâm. Nó sáng, cứng và chắc và chiếu như Kim Cang. Đó là lý do vì sao mà quý ngài đặt cái pháp môn tập trung và huấn luyện tâm là Kim Cang Thừa.
Dạ vâng. Còn một tên nữa là thưa cô là cũng gọi là Mật Tông. Trước đây ở Việt Nam từng nghĩ rằng Mật Tông là dùng những cái thần thông chất nào đó. Có phải vậy không thưa cô? Dạ.
Đúng rồi thưa chú. Ngày xưa đó, khi mà Phật giáo Việt Nam, tức là quý Phật tử Việt Nam chúng ta ngày xưa là chưa có cơ hội, chưa có dịp để mà giao lưu văn hóa Phật giáo với các nước đó. Cho nên cái hiểu biết của chúng ta mà về cộng đồng, mà hiểu biết chung chung á, về văn hóa Phật giáo các nước đó, nó chưa có được rộng rãi lắm. Cứ nghĩ đến Mật Tông là cứ nghĩ đến chú thuật hoặc là bùa chú chẳng hạn, nhưng mà cái niềm tin đó thì bây giờ không còn nữa. Mà cái pháp môn tu chính đó của Phật giáo Tây Tạng là quý ngài huấn luyện tâm thức, và cái cách mà để huấn luyện tâm thức là quý ngài tập trung, và cái cách để mà được tập trung á thì quý ngài đa phần là dùng trì kinh và niệm chú. Đó là lý do vì sao đó là nhân duyên, duyên khởi đó, mà Phật giáo Tây Tạng còn gọi là Kim Cang Thừa hoặc là còn gọi là Mật Tông Tây Tạng.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Thật sự đây là những cái ý tưởng tổng quát. Dĩ nhiên rằng các Phật tử nếu muốn hiểu thêm thì có thể tìm hiểu trong những kinh sách, cũng như là có thể tham dự buổi lễ sắp tới được tổ chức tại Chùa Pháp Bảo, và sư cô Giác Anh sẽ là người thống dịch. Thì sư cô chỉ có thể trình bày ngắn gọn cho chúng ta hôm nay. Chứ còn nếu mà nói nhiều chắc là phải cả buổi cũng chưa hết, phải không sư cô?
Dạ, chú bác đúng rồi đó.
Dạ thưa, quay sang vấn đề tu sĩ và cư sĩ trong Kim Cang Thừa, thì thưa cô, cư sĩ bên Kim Cang Thừa có phải thực hành ngũ giới không? Và các tu sĩ thì hệ thống giáo phẩm như thế nào? Tại vì nhiều người cũng nói là nó là ông Gese, ông kia là Rinpoche, thì không hiểu có giống như hệ thống trong Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Việt Nam như là Sa Di, Đại Đức, Thượng Tọa, rồi Hòa Thượng hay không thưa cô? Dạ.
Dạ, cảm ơn chú bác. Câu hỏi thật là hay đó. Thưa chú, sư cô nghĩ câu hỏi của chú bác đó cũng là thắc mắc chung đó, cho toàn thể quý vị Phật tử, mà nhất là Phật tử Việt Nam chúng ta hiện giờ đang được chào đón văn hóa Phật giáo các nước bạn như Phật giáo Thái Lan hoặc Phật giáo Tây Tạng chẳng hạn. Thì vào tháng 8, hai ngày cuối tuần, ngày thứ Bảy, ngày 16 tháng 8 và ngày Chủ nhật, ngày 17 tháng 8 đó, thì Chùa Pháp Bảo có một cái pháp duyên đặc biệt, tức là mình được Rinpoche, tức là ngài Chiangwa Dokompa Rinpoche, là vị thầy Tây Tạng đến từ Bhutan. Trong chuyến hoằng pháp của ngài ở Úc thì ngài đã ngỏ lời muốn thăm chùa Pháp Bảo, thăm đạo tràng Pháp Bảo, thăm quý Phật tử Việt Nam. Và không những ngài thăm mà ngài còn có hai ngày pháp hội, ngài giảng kinh A Di Đà và thân trung ấm. Thì dạ đúng vậy đó. Tuy là mình gọi là Phật giáo Tây Tạng hay Phật giáo Việt Nam nó khác nhau về địa lý, về quốc gia, nhưng cái chung đó là mình thực hành giới định huệ là chung. Quý vị Phật tử, cư sĩ hay là quý ngài xuất gia thì cái nền tảng chung vẫn là đạo đức, là giới đó, và nền tảng chung vẫn là sự tập trung, tức là định, và nền tảng chung vẫn là sự sáng suốt, tức là huệ. Cho nên hãy gọi là Phật tử chân chánh, dù tu sĩ hay cư sĩ, là chúng ta phải đi qua con đường trì giới, tức là giới. Cho nên người cư sĩ của truyền thống Phật giáo Tây Tạng đó, họ luôn luôn thọ giới, giống như là người cư sĩ của truyền thống Phật giáo Việt Nam thọ ngũ giới, sau đó thọ thập thiện, rồi sau đó thọ Bồ Tát giới cho người cư sĩ tại gia. Đó là con đường chung và con đường căn bản của giáo lý Phật giáo, thưa chú.
Dạ vâng, cảm ơn sư cô rất nhiều. Thật sự thì chỉ là những nét khái quát, và quý vị Phật tử nào muốn biết nhiều hơn xin tham dự khóa tu hội sắp tới. Thì thưa cô, có lẽ là điểm quan trọng nhất mà những người ở ngoài khi nhìn vào Kim Cang Thừa đó, đó là vấn đề tái sinh. Thưa cô, có nhiều vị tái sinh nhiều lần, chẳng hạn như là Đức Đạt Lai Lạt Ma đến lần thứ 14. Nhưng mà một câu hỏi lại đặt ra ở đây là sao thấy tái sinh là nam không, không thấy nữ đó thưa cô? Dạ.
Ồ, câu hỏi hay quá chú bác Mô Phật. Nếu mà công tâm mà chúng ta nhìn đó, thì chúng ta phải chấp nhận một cái sự thật là trong đa số những tôn giáo chính trên thế giới, không phải riêng về Phật giáo, thì những vị trí cao cấp á, và những nhân vật quan trọng đều là người nam. Và cái sự thật này đó, nó đã diễn ra đó 1.000 năm, 2.000 năm rồi. Chứ không phải là cái sự thật này nó chỉ diễn ra ở trong Phật giáo không. Và bây giờ đó là chúng ta nhìn xa, bây giờ chúng ta nhìn gần lại ở trong tình trạng của chúng ta là Phật giáo. Thì ngày xưa đó, cho đến bây giờ, tức là hơn 1.000 năm, thì cái truyền thống á, mà hướng dẫn lãnh đạo đại chúng, hướng dẫn đại chúng, thường những vị trí đó là những vị trí của những bậc thầy mà quý ngài là người nam là nhiều. Rồi quý ngài là người nam, nhưng những quý ngài người nữ, tức là những vị tu sĩ người nữ hay tu sĩ người nam, thân tướng nam hay thân tướng nữ, có một điều giống nhau là khi thực tập pháp á, thì mức độ tư chứng của nội tâm giống nhau. Nhưng có điều khác á, là cái sự mà hướng dẫn đại chúng, hướng dẫn cộng đồng thì đa phần những vị trí đó là ở quý ngài thân tướng người nam. Thì khi quý ngài ở vị trí hướng dẫn cộng đồng đó, thân tướng người nam đó, thì quý ngài có rất là nhiều đệ tử. Thì thế hệ đệ tử sau đó kính thầy của mình, cho nên có cái truyền thống đi tìm thân tái sanh á, của thầy mình. Dựa trên cái thực tế đó mà chúng ta thấy những bậc thầy từng làm lãnh đạo cao cấp của Phật giáo Tây Tạng như Đức Dalai Lama thứ 14, hoặc là Ngài Karmapa thứ 17, hoặc là Ngài Dorkompa Rinpoche mà Ngài sắp đến thăm chùa mình là Ngài tái sanh lần thứ 9. Thì những đời trước đó, quý Ngài là những vị lãnh đạo cao cấp hướng dẫn cộng đồng của Tây Tạng. Cho nên những đệ tử sau của quý Ngài đi tiếp tục cung kính, đi tìm thân tái sanh sao. Và vì vậy chúng ta mới nhìn thấy sự thật là quý Ngài tái sanh thì đa phần là người nào. Nhưng mà đó, Giác Anh xin thưa lại là cái việc tu tập, cái nội tâm tu chứng không có phân biệt giới tính, không có phân biệt nam hay là nữ. Đó là cái mà mình thấy được trong hiện thực của tôn giáo và trong hiện thực của Phật giáo Tây Tạng là như vậy. Thưa chú Bác.
Dạ, thưa cảm ơn sư cô. Sư cô nói lên một hiện thực mà có thể nói rằng đó là một chuyện mà ai cũng thấy được. Nhưng mà với một người hiểu đạo như sư cô mà nói lên những điều này thì sư cô cảm nghĩ có thấy rằng bị thấp hèn thân nữ, giống như trong kinh đã nói rằng thân nữ bị xem là thấp hèn và phải khó khăn lắm mới được xuất gia tu hồi thời Phật tại thế, thưa cô. Dạ.
Ồ, câu hỏi của chú Bác rất là hay đó, thưa chú. Thì nãy Giác Anh cũng có thưa đó. Trong quá khứ đó, nhân loại phải đối diện với nhiều những khó khăn thử thách, ví dụ về chiến tranh nè, về chính trị nè, về kỹ thuật nè. Vì những cái khó khăn thử thách của nhân loại trong quá khứ đó mà nó dẫn đến một cái thực tế của quá khứ là những vị mà làm lãnh tụ, lãnh đạo của số đông, của cộng đồng, thường thường đó, người nam á, có nhiều những cơ hội, có nhiều những quyền lợi hơn là người nữ trong quá khứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta sống ở thời này là thời của hiện đại, thời này là thời chúng ta được support, được giúp đỡ nhiều về nhiều phía của xã hội. Cho nên cái sự khó khăn đó, đó nó không có còn quá khó khăn như ngày xưa. Nhưng một lần nữa Giác Anh thưa đó là cái sự tu học đó, nó không phân biệt giới tính. Cái nỗ lực tu học và cái kết quả của tu học nó không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính, không phân biệt hoàn cảnh. Thậm chí những vị lớn tuổi như quý bác, quý cô chú lớn tuổi không có phân biệt mình là người nam lớn tuổi hay người nữ lớn tuổi. Không phân biệt chúng ta 40 tuổi hay chúng ta 50 tuổi, chúng ta 70 tuổi. Chúng ta đã có một cái sự thiết tha nhìn thấy cuộc đời này là khổ và mình nỗ lực tu học. Thì cái sự nỗ lực tu học đó vẫn có kết quả, nó đi vượt qua cái giới hạn của thân vật lý của mình. Cho nên chúng ta không có thấy được cái sự cao hơn hay thấp hơn hay hèn yếu hơn.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, thưa cô, trở lại buổi pháp hội sẽ tổ chức dạ. tại chùa Pháp Bảo với sư cô Giác Anh là người thông dịch những lời của Đức Rinpoche ban phát cho. Thì thưa cô, cho quý thính giả chúng tôi, những vị nào quan tâm tới, biết ngày giờ, địa điểm như thế nào, thưa cô? Dạ.
Dạ, dạ vâng. Vào 2 ngày cuối tuần, thứ Bảy ngày 16 tháng 8 và ngày Chủ nhật ngày 17 tháng 8 năm 2025, Ngài Chiyowa Drokhompa Rinpoche sẽ đến thăm chùa Pháp Bảo cũng như đến thăm cộng đồng Phật tử Pháp Bảo và cộng đồng Phật tử thành phố Sydney chúng ta. Và không những viếng thăm mà Ngài còn cho chúng ta 2 ngày giảng pháp. 2 ngày giảng pháp đó bắt đầu thời gian là từ 9 giờ rưỡi buổi sáng cho đến 5 giờ chiều. Kính mời quý đồng hương Phật tử về chùa tham dự pháp hội đặc biệt này. Ngài sẽ giảng bằng tiếng Anh. Giác Anh sẽ cố gắng dịch ra tiếng Việt cho quý cô, quý chú có thể theo dõi được pháp thoại của Ngài. Xin thưa lại là 2 ngày thứ Bảy ngày 16 tháng 8 và ngày Chủ nhật ngày 17 tháng 8 năm 2025 tại chùa Pháp Bảo từ 9 giờ rưỡi sáng cho đến 5 giờ chiều.
Dạ vâng, còn một điểm có lẽ cũng khá quan trọng là có màn biểu diễn của các sư cô biểu diễn cung phu và quý vị đến để tận mắt chứng kiến. Dạ.
Dạ, cảm ơn chú.
Dạ, thưa cảm ơn sư cô rất nhiều. Dạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.